Xin chào quý độc giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Tối nay, trước giờ đi ngủ, Nhã Nam mời bạn bước vào thế giới hư ảo như mơ của Haruki Murakami trong tập truyện ngắn mới nhất Sau động đất. Thông qua một trận động đất, Murakami đã xây dựng một thế giới siêu thực nơi bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ, nơi ếch phải chiến đấu với giun trong lòng đất, nơi trái đất rách toạc và chúa thì có thể không tồn tại. Giờ thì mời bạn chuẩn bị tinh thần bước vào thế giới hư ảo ấy với Sau động đất của Haruki Murakami. UFO đáp xuống Kushiro. Trong suốt 5 ngày, nàng dành toàn bộ thời gian ngồi trước màn hình TV. Nàng chỉ ngồi yên lặng, dán mắt theo dõi cảnh tượng những tòa nhà ngân hàng, bệnh viện đổ sụp, những khu phố mua sắm chìm trong biển lửa, những tuyến đường sắt và đường cao tốc bị đứt gãy. Nàng ngồi lún sâu trên chiếc ghế sofa, môi mím chặt. Mặc cho Komura hỏi chuyện, nàng cũng không buồn đáp lại. Nàng thậm chí còn chẳng lắc hay gật đầu. Komura không biết liệu tiếng nói của gã có lọt được đến tai đối phương không nữa. Vợ gã quê ở Yamagata, và theo Komura được biết, nàng không có lấy một người bà con hay người quen nào sống gần Kobe. Ấy vậy mà suốt từ sáng tới tối, nàng cứ ngồi cắm rễ trước màn hình TV. Ít nhất trước khi xem, nàng sẽ không ăn, không uống gì hết. Nàng thậm chí còn không đi toilet. Ngoài việc thi thoảng cầm điều khiển để chuyển kênh ra, nàng không mẩy may nhúc nhích. Komura đành tự nướng bánh mì, uống cà phê rồi đi làm. Lúc gã trở về, vợ gã vẫn ngồi trước màn hình TV trong tư thế y hệt buổi sáng. Không còn cách nào khác, Komura đành lôi những thứ sẵn có trong tủ lạnh ra, nấu bữa tối đơn giản rồi lủi thủi ăn một mình. Ngay cả khi gã rục rịch đi ngủ, vợ gã vẫn ngồi dán mắt vào màn hình phát bản tin thời sự đêm khuya. Bao quanh nàng là bức tường đá của sự câm lặng. Komura đành bỏ cuộc, thậm chí từ bỏ cả việc bắt chuyện với nàng. Vào một ngày chủ nhật sau đó 5 ngày, khi Komura đi làm về vào khung giờ như thường lệ, vợ gã đã biến mất. Komura đảm nhận công việc bán hàng tại một tiệm chuyên kinh doanh thiết bị âm thanh đã có từ lâu đời ở Akihabara. Dòng sản phẩm gã phụ trách thuộc phân khúc cao cấp, chỉ cần bán được hàng là một khoản tiền hoa hồng tương xứng sẽ được cộng thẳng vào lương. Khách hàng của gã đa phần là các bác sĩ, những người tự kinh doanh và rất giàu có, những kẻ lắm tiền nhiều của ở địa phương. Komura duy trì công việc này đã gần 8 năm, thu nhập của gã từ đầu đã không tệ. Tình hình kinh tế đang sôi động, giá đất rất cao, tiền đổ về khắp nước Nhật. Cảm giác như thể ví người nào cũng chật cứng những tờ 10.000 yên và ai cũng muốn dùng nhẵn số tiền ấy. Hàng hóa cũng bán hết từ những thứ đắt đỏ nhất. Sở hữu dáng người cao ráo, mảnh khảnh, biết cách ăn mặc, lại rất hòa đồng nên dạo còn độc thân, Komura đã từng hẹn hò với khá nhiều cô gái. Ấy vậy mà, kể từ khi kết hôn ở tuổi 26, ham muốn về kích thích tình dục của gã đã mau chóng tan biến đến kỳ lạ. Trong suốt 5 năm kể từ khi gã kết hôn, gã chưa từng ngủ với người đàn bà nào khác ngoài vợ. Không hẳn là gã không có cơ hội, có thể nói gã hoàn toàn không có chút hứng thú nào với những mối quan hệ nam nữ thoảng qua trong phút chốc nữa. Thay vào đó, gã muốn về nhà thật sớm, cùng vợ thong thả ăn bữa tối, trò chuyện với nhau trên ghế sofa, sau đó lên giường và làm tình. Đó là những gì mà gã mong cầu. Dạo Komura kết hôn, bạn bè đồng nghiệp làm cùng công ty nhất loạt tỏ ra thắc mắc. Tuy rằng cách phản ứng của họ ít nhiều có khác nhau. Bởi lẽ trong khi Komura sở hữu một gương mặt sáng sủa, ưa nhìn thì dung mạo của vợ gã lại quá đỗi bình thường. Chẳng riêng gì dung mạo, ngay cả tính cách của nàng cũng khó có thể nói là hấp dẫn. Nàng kiệm lời, mặt mũi lúc nào cũng cau có, thân hình nhỏ nhắn, cánh tay lại mập mạp và đúng là trông nàng cũng hơi ù lì thật. Vậy nhưng, khi sống chung với vợ dưới một mái nhà, Komura, chính gã cũng không hiểu lý do chính xác là gì, lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm và thoải mái. Tối đến, gã có thể tận hưởng một giấc ngủ yên bình. Giấc ngủ của gã không còn bị phá rối bởi những cơn mộng mị kỳ lạ như trước nữa. Gã có thể cương cứng và hai vợ chồng làm tình với nhau rất thắm thiết. Gã không còn bận tâm về cái chết, về những căn bệnh lây lan qua đường tình dục hay về sự bao la của vũ trụ nữa. Xong về phần mình, vợ gã lại chán ghét cuộc sống thành thị tù túng ở Tokyo và muốn trở về quê nhà ở Yamagata. Lúc nào nàng cũng nhớ về bố mẹ và hai người chị đang sống ở đó, và mỗi khi nỗi nhớ trào dâng, nàng lại một mình về quê. Gia đình nàng kinh doanh nhà trọ, thuộc diện khá giả, bố nàng lại hết mức yêu chiều cô con gái út. Bởi vậy, ông sẵn lòng mở hầu bao, chi tiền đi lại hai chiều cho nàng. Trước giờ đã mấy lần Komura đi làm về mà không thấy bóng dáng vợ đâu, chỉ có một mẩu giấy để lại trên bàn bếp, nhắn rằng nàng về nhà bố mẹ đẻ một thời gian. Ngay cả những lúc như vậy, Komura cũng chẳng than vãn nửa lời. Gã chỉ lặng lặng đợi vợ về. Sau khoảng một tuần hay 10 ngày, vợ gã sẽ lấy lại tâm trạng vui vẻ mà trở về với gã. Thế nhưng, trong bức thư để lại khi rời khỏi nhà 5 ngày sau trận động đất, vợ gã lại viết: "Em không định quay về nữa." Trong thư, nàng giải thích một cách ngắn gọn và rõ ràng lý do không muốn sống chung với Komura nữa. Vợ gã viết: "Vấn đề nằm ở chỗ, anh không đem lại cho em bất cứ thứ gì. Hay nói rõ hơn, bên trong anh chẳng có thứ gì đáng để trao cho em. Anh hiền lành, tử tế và đẹp trai, nhưng sống cùng anh giống như đang sống cùng một khối không khí. Tất nhiên đó không phải là trách nhiệm của một mình anh. Em nghĩ sẽ có rất nhiều cô gái thích anh. Anh cũng đừng gọi điện cho em. Số đồ đạc còn lại của em, anh cứ việc vứt hết đi." Nói vậy, nhưng đồ đạc của nàng hầu như chẳng còn lại gì. Quần áo, giày dép, ô, cốc cà phê, máy xây tóc, tất cả đều đã biến mất. Có vẻ như sau khi Komura đi làm, nàng đã gom hết đồ đạc để gửi đi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hay gì đó. Đồ của nàng còn sót lại, có chăng chỉ là chiếc xe đạp nàng dùng để đi mua sắm cùng một vài cuốn sách. Trên kệ CD, hầu hết những đĩa nhạc của Beatles và Bill Evans đều đã bốc hơi. Đó là số đĩa Komura sưu tầm từ thời còn độc thân. Hôm sau, Komura thử gọi điện về nhà bố mẹ vợ ở Yamagata. Mẹ nàng nghe máy, nói: "Con gái tôi bảo nó không muốn nói chuyện với cậu." Giọng điệu của mẹ vợ khi nói chuyện với gã có phần áy náy. "Nó bảo sẽ gửi giấy tờ qua bưu điện cho cậu. Nó muốn cậu đóng dấu rồi gửi lại càng sớm càng tốt." Komura đáp: "Cô ấy giục con gửi càng sớm càng tốt, nhưng dù sao đây vẫn là chuyện quan trọng, thế nên xin hãy cho con suy nghĩ một thời gian." "Nhưng tôi nghĩ dù cậu có suy nghĩ đến mấy cũng chẳng có thay đổi gì đâu," mẹ vợ gã nói. Komura đoán vậy. Dù gã có chờ đợi bao lâu, có suy nghĩ đến thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng thể trở về như cũ được nữa. Gã biết rõ điều đó. Sau khi đóng dấu và gửi giấy tờ lại cho vợ được một thời gian, Komura xin nghỉ phép một tuần. Cấp trên của gã đã nghe qua và biết đại khái sự tình. Và lại, đằng nào tháng 2 cũng là giai đoạn rảnh rỗi, nên anh ta đồng ý cho gã nghỉ mà không phàn nàn một câu nào. Mặt anh ta chừng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Anh Komura, em nghe nói anh xin nghỉ phép. Anh định làm gì thế?" Vào giờ nghỉ trưa, Sasaki, đồng nghiệp của Komura lại gần hỏi. "Chà, biết làm gì bây giờ nhỉ?" Sasaki ít hơn Komura khoảng 3 tuổi, vẫn còn độc thân. Dáng người nhỏ thó, tóc ngắn, đeo cặp kính tròn viền kim loại. Cậu ta nhiều lời, lại có phần hiếu thắng nên nhiều người không ưa. Nhưng với người có tính cách nhìn chung là điềm đạm như Komura thì cũng không đến nỗi xung khắc. Chẳng mấy khi có dịp, sao anh không đi du lịch một chuyến cho thư thả đầu óc? Komura nói. Sasaki dùng khăn mũi xoa lau mắt kính, sau đó nhìn Komura với ánh mắt như đang thăm dò vẻ mặt gã. Trước giờ anh đã đến Hokkaido bao giờ chưa?
Chưa, Komura đáp.
Anh có muốn đến đó không?
Sao cậu hỏi thế?
Sasaki bèn nheo mắt, hắng giọng. Thú thực với anh, em có một món đồ nhỏ chuyển đến Kushiro. Em đang nghĩ giá mà anh Komura mang giúp em thì tốt biết mấy. Nếu anh giúp em việc đó, em sẽ rất biết ơn và sẵn lòng chịu tiền vé máy bay khứ hồi. Em cũng sẽ lo liệu chỗ ngủ nghỉ cho anh ở đó luôn.
Một món đồ nhỏ.
Cỡ này, Sasaki nói rồi dùng 10 đầu ngón tay vẽ một khối lập phương chừng 10cm. Không nặng đâu ạ.
Có liên quan đến công việc à?
Sasaki liền lắc đầu. Hoàn toàn không dính dáng gì đến công việc. Chuyện cá nhân 100%. Để người ta mạnh tay quăng quật thì rắc rối cho em lắm. Thành thử em không muốn gửi qua đường bưu điện hay chuyển phát nhanh. Nếu được em muốn nhờ người quen xách tay giúp. Thực ra tự tay em mang đi được là tốt nhất. Khổ nỗi em không đào đâu ra thời gian để đến tận Hokkaido.
Đồ quan trọng mà.
Sasaki khẽ nhắc đôi môi đang mím rồi lại gật đầu. Nhưng không phải đồ dễ vỡ hay vật nguy hiểm nên anh không cần phải lo lắng đâu. Anh chỉ cần mang đi như bình thường là được. Cũng không có chuyện bị giữ lại khi đi qua máy soi tia X ở sân bay đâu. Em sẽ không gây phiền toái cho anh. Lý do em không muốn gửi qua bưu điện có chăng chỉ là về mặt cảm xúc thôi.
Hokkaido vào tháng 2 hẳn là phải lạnh tê tái. Tuy nhiên, đối với Komura mà nói, lạnh hay nóng cũng chẳng quan trọng.
Thế tôi phải đưa món đồ đó cho ai vậy?
Em gái em đang sống ở đó.
Komura chưa hề tính đến việc gã sẽ dùng mấy ngày nghỉ phép như thế nào. Và lại bây giờ ngồi lên kế hoạch kể ra cũng phiền. Thành thử gã quyết định nhận lời. Chẳng có lý do gì khiến gã không muốn đi Hokkaido cả. Sasaki liền gọi điện cho hãng hàng không ngay tại chỗ để đặt vé máy bay đi Kushiro. Chuyến bay sẽ khởi hành vào buổi chiều sau đó 2 ngày. Hôm sau, ở chỗ làm, Sasaki đưa cho Komura một chiếc hộp giống như chiếc hộp đựng hài cốt nhỏ được bọc trong giấy gói màu nâu. Khi Komura cầm vào, gã có cảm giác chiếc hộp được làm bằng gỗ. Đúng như Sasaki nói, nó hầu như không có trọng lượng. Một lớp băng dính trong suốt, bản rộng được quấn vòng quanh lớp giấy bọc. Komura cầm chiếc hộp trên tay, ngắm nghía một hồi. Gã thử lắc nhẹ, nhưng không cảm thấy gì, cũng không thấy phát ra âm thanh gì cả.
Em gái em sẽ đến đón anh ở sân bay. Con bé cũng đã thu xếp chỗ nghỉ cho anh đâu vào đấy rồi.
Sasaki nói. Anh hãy cầm chiếc hộp trên tay và đứng ở cửa ra để nó có thể nhìn thấy nhé.
Anh không việc gì phải lo lắng đâu. Sân bay cũng không rộng lắm đâu mà.
Lúc ra khỏi nhà, Komura bọc chiếc hộp của Sasaki trong chiếc áo giày gã mang đi để thay, rồi nhét vào giữa túi đồ. Máy bay đông hơn nhiều so với dự đoán của gã. Komura nghiêng đầu tự hỏi, rốt cuộc ngần này con người lăn lội từ Tokyo đến Kushiro đúng vào thời điểm lạnh giá nhất của mùa đông để làm gì nhỉ? Mặt báo vẫn kín mít những bài viết về trận động đất. Komura ngồi xuống ghế, đọc từ đầu chí cuối tờ báo buổi sáng. Số người thiệt mạng đến giờ vẫn không ngừng tăng lên. Nhiều khu vực vẫn trong tình trạng mất điện và nước, dân chúng mất nhà cửa. Những sự thật thảm khốc cứ lần lượt trở nên rõ ràng. Ấy vậy mà, trong con mắt của Komura, những chi tiết ấy lạ thay lại hiện lên một cách rất đỗi bình thường, không có chiều sâu. Mọi vang vọng đều xa vời và đơn điệu. Thứ duy nhất gã có thể nghĩ đến nghiêm túc phần nào là người vợ đang ngày một xa dần khỏi gã. Komura lướt qua những bài báo viết về trận động đất một cách máy móc, thi thoảng nghĩ về vợ, rồi lại tiếp tục lướt qua những bài báo. Khi đã thấm mệt cả với việc nghĩ về vợ lẫn việc lướt mắt trên những dòng chữ in, gã nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ ngắn. Lúc mở mắt ra, gã lại tiếp tục nghĩ về vợ. Sao nàng có thể quên ăn quên ngủ, theo dõi tin tức về trận động đất trên TV từ sáng đến đêm một cách nghiêm túc đến thế? Rốt cục, nàng xem cái gì ở đó? Hai cô gái trẻ mặc áo khoác có kiểu dáng và màu sắc giống nhau bắt chuyện với Komura ở sân bay. Một cô da trắng, cao khoảng 1m7, tóc ngắn. Khoảng cách từ mũi đến phần môi trên hô da của cô ta kéo dài một cách kỳ lạ, khiến gã liên tưởng đến loài động vật móng guốc lông ngắn. Cô còn lại cao chừng 1m55, nếu không bàn đến chiếc mũi quá nhỏ thì dung mạo cô cũng không tệ. Tóc thẳng, dài chấm ngang vai. Cô để lộ đôi tai, dái tai bên phải có hai nốt ruồi. Vì đeo bông tai nên hai nốt ruồi của cô trông càng nổi bật. Áng chừng cả hai đều 25 tuổi. Hai cô gái dẫn Komura vào một quán cà phê trong sân bay. Em là Sasaki Keiko, cô gái có vóc người cao lớn hơn nói. Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ anh trai em. Đây là Shimao, bạn em.
Chào cô, Komura nói.
Chào anh, Shimao nói.
Em nghe anh trai nói vợ anh mới mất,
Sasaki Keiko nói với một vẻ mặt nghiêm trang.
Không, không phải cô ấy mới mất,
Komura khựng lại giây lát rồi mới đính chính.
Nhưng vừa hôm kia, anh trai em đã nói rõ ràng như vậy trên điện thoại mà. Anh ấy bảo vợ anh Komura mới mất.
Không, bọn tôi chỉ ly dị thôi. Theo tôi biết thì cô ấy vẫn đang sống khỏe mạnh.
Lạ nhỉ, chẳng có lý gì em lại nghe nhầm một chuyện quan trọng như vậy cả.
Cô ta hiểu sai sự thật, vậy mà còn tỏ vẻ như thể chính mình bị tổn thương vậy. Komura bỏ một chút đường vào tách cà phê, rồi dùng thìa lặng lẽ khuấy đều. Sau đó gã nhấp một ngụm. Cà phê nhạt nhẽo và vô vị. Nó ở đó như một ký hiệu, chứ không phải một thực thể. Chính Komura cũng lấy làm khó hiểu. Rốt cuộc, gã đang làm cái quái gì ở một nơi như thế này nhỉ?
Nhưng chắc chắn là em nghe nhầm rồi. Không thể nghĩ đến khả năng nào khác,
Sasaki Keiko nói, chừng như đã lấy lại tinh thần. Sau đó cô ta hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi.
Xin lỗi anh, em ăn nói vô duyên quá.
Không sao, có quan trọng gì đâu, như nhau cả thôi mà.
Trong lúc hai người trò chuyện, Shimao chỉ tủm tỉm cười, lặng lẽ nhìn Komura. Xem ra cô ta có thiện cảm với gã. Komura biết điều đó qua nét mặt và cử chỉ của cô ta. Trong khoảng một thời gian, bầu không khí yên lặng bao trùm ba người.
Trước tiên tôi phải đưa vật quan trọng này cho cô đã, Komura nói.
Gã kéo khóa túi, lấy ra bọc đồ Sasaki nhờ gã cầm hộ, từ chiếc áo lót giày chuyên dùng để mặc đi trượt tuyết. Komura chợt nhớ ra, đáng lẽ gã phải cầm cái bọc này trên tay mới phải. Đó là dấu hiệu nhận biết. Sao hai cô gái này vẫn nhận ra gã nhỉ?
Sasaki Keiko vươn hai cánh tay, nhận lấy bọc đồ trên mặt bàn, ngắm nghía trong chốc lát bằng ánh mắt không cảm xúc. Sau đó cô ta kiểm tra trọng lượng của nó, lắc nhẹ mấy lần bên tai giống như cách Komura đã làm. Cô ta mỉm cười với Komura như ám chỉ rằng chiếc hộp không có vấn đề gì, đoạn cất hộp vào trong chiếc túi đeo vai cỡ lớn.
Em phải gọi một cuộc điện thoại, em xin phép một lát được không ạ?
Keiko nói.
Được chứ, đương nhiên rồi, mời cô cứ tự nhiên,
Komura đáp. Keiko đeo chiếc túi lên vai, đi ra bút điện thoại ở đằng xa. Komura dõi mắt nhìn theo bóng lưng ấy một lúc. Nửa thân trên giữ cố định, chỉ có phần hông trở xuống là chuyển động trơn tru như một cỗ máy. Trong lúc ngắm nhìn dáng đi của cô ta, Komura bỗng có cảm giác kỳ lạ, như thể một cảnh tượng nào đó trong quá khứ vừa bất chợt chèn vào trong tâm trí gã một cách vô duyên vô cớ.
Trước đây anh đã tới Hokkaido bao giờ chưa?
Shimao hỏi. Komura bèn lắc đầu.
Xa mà nhỉ?
Komura gật đầu, sau đó gã nhìn xung quanh. Nhưng dù đang ngồi đây thế này, tôi cũng không có cảm giác mình đã đến một nơi xa. Kỳ lạ thật đấy.
Tại máy bay đấy, tốc độ nhanh quá mà,
Simeo nói. Thân xác di chuyển nhưng ý thức lại không theo kịp.
Cũng có thể.
Anh muốn đi xa?
Chắc thế.
Vì không còn vợ nữa.
Komura gật đầu.
Nhưng dù có đi bao xa cũng chẳng thể thoát khỏi chính mình,
Simeo nói. Komura bấy giờ đang lơ đãng ngắm nghía lọ đường trên mặt bàn, bèn ngẩng đầu lên nhìn cô gái.
Phải đấy, cô nói đúng. Dù có đi bao xa cũng chẳng thể thoát khỏi chính mình. Giống như cái bóng vậy, cứ bám theo ta suốt.
Chắc hẳn anh yêu vợ lắm nhỉ?
Komura né tránh câu trả lời.
Cô là bạn của cô Sasaki Keiko hả?
Đúng vậy, tụi em là đồng bọn.
Đồng bọn kiểu gì cơ?
Anh đã đói bụng chưa?
Simeo không trả lời câu hỏi mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.
Thế nào nhỉ?
Komura nói. Tôi vừa có cảm giác như thể mình đang đói, lại vừa có cảm giác cũng không hẳn vậy.
Hay là ba chúng ta đi ăn thứ gì ấm bụng đi. Ăn đồ ấm sẽ giúp tâm trạng dễ chịu hơn.
Simeo cầm lái. Đó là một chiếc Subaru cỡ nhỏ, trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Xét từ tình trạng hao mòn của xe, Komura dám cá là nó đã phải chạy được quãng đường hơn 200.000 km rồi. Cản sau xe có một vết lõm lớn. Sasaki Keiko ngồi ở ghế phụ, còn Komura ngồi trên băng ghế chật chội phía sau. Tay lái của Simo không đến nỗi ẩu, nhưng tiếng ồn ở ghế sau thì thật kinh khủng. Hệ thống giảm sóc đã yếu lắm rồi. Chức năng tự động về số thật khiến người ta hết hồn. Điều hòa thì tắc bụp. Cứ nhắm mắt vào là Komura lại bị tấn công bởi cái ảo giác gã đã bị ném vào một chiếc máy giặt hoàn toàn tự động vậy. Ở Kushiro, tuyết không chất thành đống. Hai bên đường chỉ có những đụn tuyết cũ bẩn thỉu đã đóng băng chất lên nhau một cách lộn xộn, tựa như ngôn từ đã đánh mất công dụng của nó. Những đám mây xả xuống thấp, mặc dù vẫn còn một lúc nữa mới đến thời khắc mặt trời lặn, vậy mà xung quanh trời đã tối sầm. Những cơn gió xé tan màn đêm, tạo nên một thứ âm thanh sắc nhọn. Hầu như không có bóng dáng người bộ hành. Cảnh vật tiêu điều xác xơ, ngay đến đèn giao thông cũng như thể đã đông cứng lại rồi.
Tuy là ở Hokkaido, nhưng khu vực này tuyết không tích tụ nhiều lắm.
Sasaki Keiko ngoái lại, lớn tiếng giải thích. Vì đây là miền duyên hải, gió mạnh nên tuyết mới tích được một chút đã bị gió thổi bay luôn rồi. Nhưng chỗ nào lạnh thì lạnh cắt da thịt luôn, đến nỗi tưởng như tai mình chuẩn bị đứt lìa nơi.
Mấy gã say xỉn ngủ gục trên đường thường bị chết cóng,
Simao nói.
Vùng này có gấu không?
Komura hỏi.
Keiko liền nhìn Simao, cười.
Này, anh ấy nhắc đến gấu kìa.
Simao cũng cười khúc khích.
Tại tôi chưa biết rõ về Hokkaido mà,
Komura nói như phân trần.
Có một câu chuyện thú vị về gấu,
Keiko nói.
Đúng không?
Cô ta nói với Simao.
Một câu chuyện cực kỳ thú vị,
Simao cũng đồng tình.
Vậy nhưng cuộc hội thoại ngắt quãng ở đó, câu chuyện về gấu đã không được bắt đầu.
Komura cũng không cố tình hỏi.
Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi.
Đó là một quán mì ramen lớn nằm bên trục đường chính. Sau khi đánh xe vào bãi đậu, ba người cùng bước vào quán. Komura uống bia và ăn bát mì ramen nóng hổi. Quán mì trông nhếch nhác, chống hua chống hoác, bàn ghế thì ọp ẹp, nhưng mì rất ngon. Và đúng là sau khi ăn xong, Komura cũng thấy bình tâm hơn một chút.
Anh Komura, anh có gì muốn làm ở Hokkaido không?
Sasaki Keiko nói.
Em nghe nói anh sẽ ở đây khoảng một tuần.
Komura thử suy nghĩ một lát, nhưng gã không nghĩ ra mình muốn làm gì.
Suối nước nóng thì sao? Anh có muốn thong thả ngâm mình trong suối nước nóng không?
gần đây có một khu suối nước nóng khá ấm cúng và chân quê đấy.
Cũng không phải ý tôi, Komura nói.
Đảm bảo anh sẽ thích cho mà xem, chỗ đó được lắm, cũng không có gấu đâu.
Hai cô gái lại nhìn nhau, cười như thể chuyện đó rất buồn cười.
Anh Komura này, em hỏi về vợ anh được chứ?
Keiko nói. Không thành vấn đề.
Vợ anh bỏ đi từ khi nào?
5 ngày sau trận động đất, cũng đã hơn 2 tuần rồi.
Có liên quan gì đến trận động đất không?
Komura lắc đầu. Chắc là không.
Nhưng hai chuyện chắc phải liên hệ gì với nhau ở chỗ nào đó chứ?
Shimao vừa khẽ nghiêng đầu vừa nói.
Chỉ là anh không biết thôi,
Keiko nói.
Vẫn có những chuyện như vậy mà,
Shimao nói. Chuyện như vậy là chuyện gì? Komura hỏi.
Tức là thế này, Keiko đáp. Trong số người quen của em cũng có một người giống như vậy.
Cậu đang nói về chuyện của anh Saiki à? Shimao hỏi.
Ừ, Keiko đáp. Có một anh tên là Saiki. Anh ấy sống ở Kushiro, khoảng 40 tuổi, là thợ cắt tóc. Mùa thu năm ngoái, vợ anh ấy trông thấy UFO trong lúc một mình lái xe ở rìa thị trấn lúc nửa đêm. Chị ta trông thấy một vật thể bay không xác định lớn rơi xuống giữa chính cánh đồng. Dầm một cái, y như phim sự chạm mặt của cõi giới thứ ba đấy. Một tuần sau, chị ta bỏ nhà đi, cũng chẳng phải gia đình có vấn đề gì. Vậy mà chị ta cứ thế biến mất, không bao giờ quay lại nữa.
Suốt từ bấy bật tăm, Shimao nói. Nguyên nhân là do UFO, Komura hỏi.
Không biết nguyên nhân là gì, nhưng đến một ngày nọ, chị ta bỏ lại 2 đứa con đang học tiểu học rồi đi đâu mất, không lời từ biệt,
Keiko kể.
Nghe nói trong suốt 1 tuần trước khi bỏ nhà đi, gặp ai chị ta cũng chỉ kể chuyện về UFO, gần như là thao thao bất tuyệt. Đại loại như nó to cỡ nào, đẹp ra sao.
Hai cô gái đợi câu chuyện thấm vào đầu Komura. Trong trường hợp của tôi, cô ấy có để lại lời nhắn. Komura nói, chúng tôi không có con.
Thế thì anh còn may mắn hơn anh Saiki một chút đấy,
Keiko nói.
Chuyện con cái quan trọng mà,
Shimao nói rồi gật gù.
Bố Shimao bỏ nhà đi hồi cô ấy mới 7 tuổi. Keiko chau mày giải thích, trốn đi cùng dì của cô ấy.
Bỗng dưng một ngày, Shimao vừa nói vừa tủm tỉm cười. Bầu không khí yên lặng bao trùm. Có thể vợ anh Saiki bị người ngoài hành tinh trên UFO dẫn đi, chứ không phải bỏ nhà đi đâu, Komura nói như để đánh trống lảng.
Cũng có khả năng đó,
Shimao đáp bằng vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta vẫn thường nghe nói đến những chuyện như vậy mà.
Hoặc cũng có thể chị ta đang đi bộ trên đường thì bị gấu ăn thịt,
Keiko nói. Hai cô gái lại cười.
Trên đây là phần trích đọc của Sau Động Đất, tập truyện ngắn mới nhất của Haruki Murakami. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số trích đọc tiếp theo.